Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: "Thưa Thầy, Mô-sê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy nhà kia có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết và không có con. Người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó và tất cả 7 người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại một người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả 7 người đều lấy người ấy làm vợ." Đức Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, xong những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-sê đoạn nói về bụi gai khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa." Bấy giờ, có mấy luật sĩ lên tiếng thưa với người rằng: "Lạy Thầy, Thầy dạy đúng lắm." Và họ không dám hỏi người điều gì nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tin mừng mà chúng ta vừa nghe kể một câu chuyện rất thú vị về cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và nhóm Sa Đốc. Những người thuộc nhóm Sa Đốc không tin có sự sống lại, nên họ đặt một câu hỏi để gài bẫy Đức Giêsu. Với câu chuyện một người phụ nữ lần lượt lấy 7 anh em ruột làm chồng, họ hỏi: "Vậy thì đến ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai?" Chúng ta có thể thấy, ý định của họ không phải là để tìm kiếm chân lý, mà là để gài bẫy và bắt bẻ Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời một cách khôn ngoan và sâu sắc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự sống đời đời. Đức Giêsu giải thích rằng, đời sau không giống như đời này. Trong sự sống đời đời, con người không còn cưới vợ, gả chồng, mà trở nên như là các thiên thần, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, sự sống đời sau không phải là sự tiếp nối của đời sống trần gian với tất cả lo toan, bận rộn và tranh chấp. Cuộc sống đời sau là sự sống vĩnh cửu trong tình yêu và hạnh phúc viên mãn với Chúa. Vì thế, điều quan trọng nhất trong đời sống hiện tại không phải là tích lũy của cải, hay tìm kiếm những thú vui trần gian chóng qua, mà là chuẩn bị cho sự sống đời đời bằng cách sống yêu thương, bác ái và trung thành với Chúa ngay tại đời này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob, nghĩa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải là của kẻ chết. Điều này cho thấy rằng với Thiên Chúa không ai thực sự chết, nhưng ai thuộc về Chúa thì dù có chết về thể xác vẫn sống mãi trong tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Điều này là một niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Trong cuộc sống, ai cũng trải qua những mất mát, đau buồn khi người thân qua đời. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng họ không biến mất mà vẫn sống với Chúa trong sự sống đời đời. Vì vậy, thay vì chỉ đau buồn, chúng ta hãy cầu nguyện và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thân mến, từ bài tin mừng hôm nay chúng ta có thể rút ra một bài học thực tế rằng đừng bám víu vào những gì tạm bợ. Cuộc sống trần gian này rất ngắn ngủi, hãy sống sao để đời mình có ý nghĩa. Đừng chỉ lo tích trữ tiền bạc, quyền lực hay danh vọng, vì chúng không theo chúng ta sau khi chết. Hãy sống yêu thương và xây dựng các giá trị bền vững. Đời này là cơ hội để chúng ta gieo trồng những điều tốt đẹp để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Những hành động yêu thương, bác ái và hy sinh sẽ được Thiên Chúa ghi nhận và ban thưởng. Hãy nhớ đến sự sống đời đời. Cuộc sống không kết thúc ở cái chết. Vì vậy, dù đối diện với đau khổ hay mất mát, hãy giữ vững niềm tin và hy vọng vào Chúa, Đấng đã chiến thắng sự chết. Quý ông bà, anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Chúng ta được mời gọi sống một cuộc đời có ý nghĩa, không phải để chuẩn bị cho cái chết, mà là chuẩn bị cho sự sống đời đời. Vậy thì hôm nay, tôi muốn mời quý ông bà anh chị em suy nghĩ. Mỗi ngày sống, tôi có làm gì để trở nên gần Chúa hơn hay không? Tôi có gieo những hạt giống yêu thương, bác ái trong gia đình và cộng đồng hay chưa? Tôi có đặt niềm tin vào sự sống đời đời mà Chúa ban hay không? Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa, để ngày sau được sống đời đời với Ngài. Amen.
Con thuộc về Chúa, suốt đời con mãi thuộc về Chúa. Chúa là, Chúa là tất cả đời con. Có khi danh bằng niềm vui, có Chúa trong hồn. Có khi danh bằng niềm vui, con ở trong Chúa. Con không ước mong gì vui đầy Chúa, và không chẳng khát khao gì vì đời con. Thường hạnh phúc an bình này Chúa, con không lắng lo chi ôi này Chúa, và cũng chẳng kiếm tìm gì vì ngoài Chúa, cuộc đời con không còn nghĩa gì vì ngoài Chúa, cuộc đời
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha thiết lập Ủy ban Tòa Thánh cho Ngày Thế Giới Trẻ Em. Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập Ủy ban Tòa Thánh về Ngày Thế Giới Trẻ Em nhằm thăng tiến Ngày Thế Giới này, cũng như sứ mạng của giáo hội trong việc tôn trọng quyền và phẩm giá của trẻ em. Trong tâm thư công bố hôm thứ Tư ngày 20 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của trẻ em khi thiết lập ngày quốc tế nói trên. Ngài ủy thác cho ủy ban mới này sứ vụ tổ chức, thăng tiến và linh hoạt Ngày Thế Giới Trẻ Em, đồng thời bổ nhiệm cha Andrew Fortunato, dòng Francisco Việt Tu, làm chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Tòa Thánh này cho Ngày Thế Giới Trẻ Em. Khi thành lập cơ chế nói trên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng địa vị xã hội của trẻ em đã thay đổi rất nhiều trong suốt chiều dài lịch sử loài người. Ngài nói, vào thời Chúa Giê-xu, trẻ em không được coi trọng. Chúng bị xem như chưa phải là người, thậm chí còn bị các Rabbi Do Thái xem là sự phiền toái. Chúa Giê-xu đã đảo ngược lối suy nghĩ này và mời gọi các môn đệ bắt chước sự ngạc nhiên của các trẻ em trong cuộc sống hàng ngày. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các môn đệ của Chúa Giê-xu được mời gọi đạt tới sự tin tưởng, sự từ bỏ, ngạc nhiên và ngỡ ngàng, những phẩm chất mà tuổi tác và sự vỡ mộng thường lu mờ trong nhân loại. Chính vì trẻ em đã được cứu chuộc bởi máu của Chúa Kitô, nên các em cũng có giá trị vốn có trong dòng chảy hiện tại của cuộc sống, không chỉ vì những gì các em sẽ đóng góp cho giáo hội và xã hội trong tương lai khi các em trưởng thành. Gia đình, giáo hội và tổ quốc tồn tại là vì trẻ em, chứ không ngược lại. Ngay từ khi sinh ra, mỗi người đều là chủ thể của các quyền bất khả nhượng, bất khả xâm phạm và phổ quát. Rồi Đức Thánh Cha hối thúc giáo hội lên tiếng bảo vệ quyền của các trẻ em như bổn phận của mình và như cách biểu lộ lòng bác ái. Ngài nói, trẻ em có nhu cầu và quyền được cha mẹ và gia đình nhìn nhận, chào đón và thấu hiểu để có thể được sự tin tưởng. Chúng cần được bảo bọc trong tình yêu thương dù chúng có sống với cha mẹ hay không, hầu khám phá ra bản sắc của mình, có một phương danh, có gia đình và quốc tịch, cùng với sự tôn trọng và danh thơm tiếng tốt để tận hưởng cảm giác an bình trong điều kiện sống và giáo dục của chúng. Đức Thánh Cha chia sẻ thêm rằng, Ngày Quốc tế Trẻ Em mang đến cơ hội đặt để các em vào trọng tâm của các hoạt động mục vụ của giáo hội, đồng thời liên kết với các giáo phận trên thế giới để nhìn nhận tầm quan trọng của trẻ em. Đức Thánh Cha cũng khẳng định Ngày Thế Giới Trẻ Em này giúp các em nhận biết, yêu mến và phục vụ Chúa Giê-xu Kitô như là bạn hữu và mục tử nhân lành và củng cố đức tin của các em trong truyền thống của những đứa con thánh thiện mà giáo hội trân trọng như một di sản thiêng liêng. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha cho biết Ủy ban Tòa Thánh về Ngày Thế Giới Trẻ Em sẽ duy trì sự kiện hàng năm này trở thành một sự kiện độc nhất. Hơn nữa, Đức Thánh Cha khẳng định Ngày Thế Giới Trẻ Em phải trở thành một nỗ lực không ngừng nghỉ hầu đảm bảo rằng việc chăm sóc một vụ cho trẻ em ngày càng phải trở thành một ưu tiên có tính chuyên môn trong các thuật ngữ truyền giáo và sư phạm.
Tin Phẩm Chất Phận Hà Nội, Ủy ban Mục vụ Di dân gặp mặt tại Hà Nội. Ủy ban Mục vụ Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức gặp mặt tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội từ chiều thứ Hai ngày 18 đến trưa thứ Năm ngày 21 tháng 11 vừa qua. Lúc 17 giờ ngày 18 tháng 11, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân đã cùng với quý cha dân thánh lễ tại Tòa Tổng Giám mục. Sau đó phái đoàn đã gặp gỡ và chào Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Cha Tân Cử Giuse Vũ Công Viện và quý cha đang phục vụ trong Tòa Tổng Giám mục. Sáng hôm sau, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân đã hiện diện và chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và lưu ý đối với Ủy ban Mục vụ Di dân. đồng thời ngài cũng ủy nhiệm cho đức cha phó chủ tịch điều hành chương trình của Ủy ban Mục vụ Di dân. Chiều cùng ngày, phái đoàn Ủy ban Mục vụ Di dân đã đến thăm và dâng thánh lễ tại giáo xứ Phùng Khoang. Trong gần 3 ngày gặp mặt, quý cha phụ trách một vụ di dân của 23 giáo phận Vắng, Bà Rịa, Đà Lạt, Lạng Sơn và Vĩnh Long đã cùng nhau nhận định thực trạng của bối cảnh di dân và những nhu cầu mục vụ đối với anh chị em di dân của các giáo phận, lắng nghe những khó khăn và thách thức trong đời sống đức tin và nhu cầu bí tích của các tín hữu khi phải rời xa xứ đạo và quê hương. Quý cha vui mừng vì Hội đồng Giám mục đã ban hành quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn giáo hội tại Việt Nam nhân dịp hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024 vừa qua, và ước mong những quy định này sẽ giúp cho các tín hữu có được thông tin thiết thực, hiểu biết căn bản để chuẩn bị hồ sơ hôn phối mà không gặp những trở ngại hành chính như trước đây. Đức cha phó chủ tịch cũng đề nghị Ủy ban Mục vụ Di dân sử dụng công nghệ truyền thông phổ biến đến các bạn trẻ kiến thức cần thiết khi chuẩn bị cho quyết định cử hành bí tích hôn phối để tránh những khó khăn do chủ quan và bị động. Ủy ban Mục vụ Di dân cũng có dịp gặp gỡ trực tuyến với quý cha đang chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Việt Nam tại vùng Tokyo, Nhật Bản, Busan và Suwon, Hàn Quốc, gặp gỡ và lắng nghe phúc trình của doanh nghiệp chuyên trách về đào tạo, thủ tục và kết quả các chương trình hợp tác lao động ở một số quốc gia. Ủy ban Mục vụ Di dân cũng chia sẻ trăn trở mục vụ với quý cha phụ trách mục vụ di dân của những giáo phận có đông hoặc rất đông tín hữu đi lao động thời vụ hoặc thực tập chuyên môn hoặc kết hôn ở ngoài nước mà chưa có thể gia nhập với cộng đoàn đức tin tại quê người. Ủy ban Mục vụ Di dân đã đúc kết và ghi nhận các nhu cầu và đề nghị của tất cả thành viên đại diện 23 giáo phận hiện diện để định hướng cho tiến trình cụ thể trong thời gian tới. Các tham dự viên chia tay nhau sau thánh lễ lúc 10:30 ngày 21 tháng 11 tại nhà nguyện Tòa Tổng giám mục Hà Nội làm lễ kính nhớ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.
In Jerusalem, Đức Thượng phụ Jerusalem kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Vấn đề hòa bình trong bối cảnh chiến tranh tại Thánh Địa cũng là đề tài chủ yếu được Đức Hồng Y Pierre Battista Izambala, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, nhấn mạnh trong cuộc viếng thăm tại Jordani hôm 13 tháng 11 vừa qua. Trang mạng Abuna của Công giáo tại Thánh Địa truyền đi hôm thứ Tư ngày 13 tháng 11 vừa qua cho biết Đức Thống Y bày tỏ mong muốn rằng cầu nguyện cho chiến tranh tại Thánh Địa và Liban chấm dứt phải là trọng tâm của các buổi lễ mừng Giáng sinh năm nay. Đức Thống Y mong muốn rằng những buổi cầu nguyện và cử hành để cầu xin Chúa ban ơn an bình và công lý cho miền này sẽ được cử hành trong dịp đại lễ. Ngoài ra, Giáng sinh phải là một dấu chỉ liên đới mạnh mẽ với những người đang đau khổ vì chiến tranh. Điều này có thể thực hiện, ví dụ qua những hoạt động bác ái để nâng đỡ những người nghèo và trợ giúp về nhân đạo. Trang mạng Abuna cũng cho biết Đức Thượng phụ Izambala cũng bày tỏ hy vọng lễ Giáng sinh tới đây sẽ được cử hành tại tất cả các nhà thờ thuộc các nghi lễ khác nhau tại Thánh Địa và Vương quốc Jordani mà không bị giới hạn trong sự tôn trọng các nạn nhân chiến tranh. Mặt khác, hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 13 tháng 11 vừa rồi cho biết các tín hữu Kitô tị nạn tại Gaza kêu cứu với Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha vẫn gọi điện hàng ngày cho cha sở giáo xứ tại đây và các tín hữu nhân dịp này đã nói qua đầu dây rằng xin Đức Thánh Cha đừng bỏ chúng con. Cha Romanelli nói với hãng tin Sia rằng tại đây tất cả chúng tôi đều tín thác nơi kinh nguyện và sự gần gũi của Đức Thánh Cha. Nỗi lo sợ của 500 người di tản đang tá túc tại giáo xứ Công giáo duy nhất xứ đạo Thánh Gia ở Gaza, đó là vì quân đội Israel đang kiểm soát và tấn công miền này. Họ yêu cầu những người ở giáo xứ hãy di tản. Nhưng cha sở Romanelli tự hỏi, chúng tôi đi đâu bây giờ? Không còn chỗ nào an toàn ở Gaza này. Cùng với chúng tôi ở đây có các trẻ em khuyết tật do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cantuta chăm sóc, có những người cao tuổi không thể di chuyển được, cũng như có các bệnh nhân. Các tín hữu của chúng tôi tại giáo xứ này, họ có nơi trú ngụ, có một bàn thờ để tới cầu nguyện, các gia đình có gì để ăn và các trẻ em nhỏ nhất được giúp đỡ.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội mừng 187 năm Thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần lãnh nhận Phúc Tử Đạo. Hôm nay chúng ta quy tụ trong ngôi thánh đường giáo xứ Sơn Miên này để tạ ơn Chúa và tôn vinh Thánh Tử Đạo quê hương, thầy giảng Francisco Xavier Nguyễn Cần, nhân dịp sinh nhật 187 của Ngài trên Thiên Quốc. Trên đây là tâm tình đầu lễ của Đức Cha Phụ Tá Tân Cử Giuse Vũ Công Viện, ông thánh lễ do Đức Cha Chủ Tế tại giáo xứ Sơn Miên vào lúc 9:30 thứ Tư ngày 20 tháng 11 vừa qua. Hiệp thông thánh lễ có quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, quý khách thập phương và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Gợi hứng từ chính lời Chúa Giêsu nói trong phúc âm: các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, sẽ đánh đập các con nơi hội trường của họ. Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha Phụ Tá Tân Cử nhấn mạnh tinh thần này đến cuộc tử đạo của Thánh Francisco Cần. Thầy đã sống trọn lời của Đức Giêsu trong bài phúc âm hôm nay, đã đối diện với những khó khăn, thử thách vì đạo Chúa, về niềm tin đặt để nơi Đức Giêsu cũng như nơi giáo hội. Thầy đã tranh thủ mọi cơ hội để làm chứng cho Thầy Giêsu, không thoái lui trước mọi hoàn cảnh khó khăn cám dỗ, nhưng can đảm đối diện trước cái chết, để rồi nhận được là triều thiên tử đạo vinh quang. Cách riêng, thánh nhân rất rõ ràng trong sự chọn lựa của đời sống luân lý, không có sự thỏa hiệp về lợi ích của người khác, rồi áp đặt những gánh nặng lương tâm lên người khác. Đó cũng là một thách đố cho người tín hữu hôm nay. Từ đó, Ngài mời gọi mỗi người không chỉ tôn vinh, mà còn biết nhìn vào cách sống của Thánh Francisco Xavier Cần, để biết chọn lựa trong cuộc sống hôm nay. Thánh Cần là người luôn sống trọn lời tin mừng, vì lẽ đó, Đức Cha Tân Cử mời gọi mỗi công dân giáo xứ Sơn Miên hãy nhìn lên đời sống của Ngài để nêu gương, bắt chước. Bằng mọi giá phải giữ được phẩm chất của con cháu các thánh tử đạo. Bằng mọi giá không thể nào để mình bị mất đức tin. Bằng mọi giá phải chọn lựa sống đức tin trong đời sống mỗi ngày, yêu thương, tha thứ, tận tình, bảo vệ đức tin của mình cũng như của con cái. Sau phép lành cuối lễ, trong tâm tình hân hoan, vị đại diện giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Phụ Tá Tân Cử, quý cha đồng tế, cảm ơn sự hiện diện của quý khách thập phương, quý cộng đoàn các giáo xứ lân cận. Kết thúc thánh lễ, Đức Cha Phụ Tá Giuse cùng với quý cha và mọi thành phần dân Chúa tiến về đền Thánh Cần để đọc kinh, dâng lời cầu nguyện và hôn kính thánh tích.
Quê hương tôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thâm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang nói với nhau về vấn đề ý thức. Hôm nay, Duy An tiếp tục trò chuyện với các bạn về đề tài Hương thế giúp sống ý thức. Chúng ta thường mong muốn gì cho cuộc sống của mình? Kinh nghiệm chuyển hóa thành tích cực, chắc chắn điều ý thức đó sẽ góp phần cho mình thay đổi, lớn lên hay tự cởi bỏ để mình được tự do. Tất cả chúng ta đều muốn nhiều thứ cho cuộc sống của mình. Nhưng điều quý nhất và tận thâm tâm mỗi người vẫn thầm mơ ước, đó là tự giải thoát chính mình để được tự do, để thanh thoát mà sống cuộc đời mình cho sâu sắc, thâm thúy và ý nghĩa, đồng thời đến với những người mình thương, mình quý, với anh chị em đồng loại, với tự do, an bình, hạnh phúc. Dù muốn gì đi nữa, hạnh phúc hay tự do, chúng ta cũng phải thông qua con đường ý thức. Vì có ý thức mới có thể giải thoát mình để đạt tự do. Về điều này, một số người có thể cho rằng, thà không biết, không ý thức gì thì hơn, sống như thế, đỡ khổ. Nhận xét đó đúng, khi chúng ta cứ duy trì những gì tiêu cực để rồi bị dày vò, quẩn quanh với những điều mình biết, mình suy. Nhưng nếu biết rút kinh nghiệm chuyển hóa thành tích cực, chắc chắn điều ý thức đó sẽ góp phần cho mình thay đổi, lớn lên hay tự cởi bỏ mình để mình được tự do.
Con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Chọn đời con vang bài ca mới vì người khiến ân tình biển khơi. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con.
Sau đây là một số lãnh vực và phương thế gợi ý giúp chúng ta tập luyện ý thức. Khám phá bản thân và người khác. Một ngày nọ, có một ký giả đến xin vị thầy nêu ra một đặc tính của thời buổi hiện đại. Mới đầu, ông ngần ngại. Sau ông trả lời rằng, càng ngày con người càng biết nhiều về vũ trụ và càng biết ít hơn về chính mình. Nhà thám hiểm không gian thao thao bất tuyệt về những điều tuyệt vời của ngành mình. Thầy nói, giữa muôn vàn tỷ tỷ điều kỳ diệu trong vũ trụ thiên hà ngân hà, điều kỳ lạ nhất chắc chắn vẫn là tôi. Phải, tìm biết mình phải là điểm khởi đầu trong tiến trình đi đến tự do. Đây là một điều không phải dễ, đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm cao. Mỗi người là một thế giới huyền bí, không chỉ đối với người khác, mà ngay cả đối với bản thân. Chúng ta làm sao để biết được tư tưởng, ước mong, tâm tình và hành vi, xu hướng của mình, và những gì đang chi phối những điều ấy? Đây là điều không đơn giản. Để tìm hiểu ý thức về bản thân, chúng ta có thể tự làm một bài tập nhỏ. Viết ra ít là 20 lần, tôi là người, mô tả những khía cạnh khác nhau về bản thân mình. Có những điều tích cực, tiêu cực, và ngay cả trong tôi còn có những nét mâu thuẫn nữa. Điều này không có gì là lạ cả, vì trong tôi có những lĩnh vực rất quảng đại, nhưng có những chỗ rất khó tính, hẹp hòi. Đây chỉ là một bài tập gợi ý giúp chúng ta có thói quen đặt câu hỏi về bản thân mình, tôi là ai? Ví dụ, tôi là người hay hờn dỗi, tôi là người mau giận nhưng dễ quên, tôi là người vừa dễ thương vừa dễ ghét, tôi là người hiền lành, kiên nhẫn, vân vân. Song song với việc khám phá về bản thân, người khác cũng là mục tiêu sự tìm kiếm này. Họ là ai, quá khứ, ước vọng, tâm tình, thế giới yêu thương của họ, những gì liên quan đến con người của họ hôm nay. Biết người là điều cần thiết cho công việc, cho tương quan và giúp tôi học hỏi cái hay. Thứ đến là vứt bỏ những ý tưởng sai lầm. Rất nhiều lần, do mặc cảm hoặc kinh nghiệm sống, đã tạo cho chúng ta những ý nghĩ lệch lạc về bản thân hay về người khác, về ý nghĩa cuộc đời. Những điều này làm ô nhiễm cái nhìn của mình, và hệ quả sẽ có thể là những ý nghĩ cùng hành vi lệch lạc. Tất cả đều được bắt nguồn từ đó. Ví dụ, tôi nghèo nên người ta khinh rẻ tôi. Làm sao mà tôi không thất bại vì tôi học hành kém cỏi? Đời tôi sẽ chẳng làm được việc gì vì chẳng ai giúp đỡ tôi cả. Chị ấy là người hạnh phúc vì chị là người giàu có. Làm sao người ta chấp nhận tôi vì trước đây tôi là người đã phạm nhiều sai lầm, vân vân. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la. Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút vào một sức sống mãnh liệt, để người có vào một tình yêu bất biến, người mới tâm hồn ta. Làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi.
Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên. Hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta. Nguồn hạnh phúc bao la.
Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, thế giới với một sự mới chứa tràn tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sống mới, yêu thương công lý hòa bình.
Hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con là vạt đăng vẫn tơ bay, quê nhà một nỗi nhớ con cuối, vạt nắng rớt trên đồi dài, lòng mai hướng chồng về ngày, tìm ngày con nắng say, quê nhà đó để dấu yêu. Bao lạc nhớ tim chất chiu, tìm ngày lênh đênh mãi chiều, tìm ngày mênh mông bao chiều, tìm ngày đôi cánh bay miệt mài.
Cuộc đời của mỗi chúng ta được ví như một chuyến tàu. Khi chào đời, ta bước lên tàu và gặp được cha mẹ mình. Ta tin rằng họ sẽ đồng hành cùng ta suốt chặng đường. Nhưng đến một ga nào đó, cha mẹ sẽ rời khỏi tàu để ta tiếp tục cuộc hành trình một mình. Thời gian trôi qua, có những người khác cũng lên tàu. Họ là anh chị em, bạn hữu, con cái, thậm chí là tình yêu của đời ta. Họ lên tàu và cũng sẽ rời đi, để lại một khoảng trống trong tim ta. Chuyến tàu đời ta chở đầy những ước mơ, chở niềm vui, nỗi buồn, những tương giao gặp gỡ, chia tay và từ biệt. Không biết ta sẽ xuống ở ga nào. Vì vậy, hãy sống vui tươi và hạnh phúc, yêu thương và tha thứ. Hãy hạnh phúc với những gì ta đang có. Và cảm ơn trời vì chuyến đi tuyệt vời này. Cảm ơn những ai đã đồng hành cùng ta. Ta sẽ ghi nhớ trong ký ức những nơi ta đến, những trạm dừng chân. Không có gì là tình cờ, là vô nghĩa. Tất cả là nhân duyên, là ân phúc huyền diệu đến từ tình thương của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đầu sáng thế, Thiên Chúa tạo dựng con người và trao cho quyền làm chủ vũ trụ vạn vật. Thiên Chúa thấu hiểu con người với tất cả hình hài và mọi điều kín ẩn trong tâm hồn. Cảm nhận được quyền năng của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã xác tín rằng, tạo phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài. Sinh mệnh của con người cao quý, vì được Thiên Chúa tạo tác và gìn giữ, cho dù cuộc sống con người dài hay ngắn, giàu sang hay nghèo hèn, thánh thiện hay tội lỗi, tất cả đều đã được yêu thương và được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đến thiết lập vương quốc hòa bình, để mọi người được sống bình an, hạnh phúc. Cuộc đời con người là một chuyến tàu khởi đi từ những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, trên hành trình ấy, có lúc con người cảm thấy nghi ngại khi gặp phải vật cản hay đường đi gồ ghề sỏi đá. Trên chuyến tàu cuộc đời, Thầy Giê-xu sẽ đồng hành cùng ta bằng những lời khuyên dạy yêu thương, bằng những bí tích cần thiết qua Hội Thánh. Những chỉ dẫn cần thiết của chuyến tàu đời ta là sống theo tám mối phúc, là khiêm nhường phục vụ, là cho đi và tha thứ. Theo Thánh Gioan, chúng ta là những lữ khách đang tiến về quê trời. Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Mục đích tối hậu của con người là đạt đến hạnh phúc trong Thiên Chúa. Bằng sức riêng mình, chúng ta không thể đạt được mục đích ấy. Để không bị lạc đường, chúng ta cần có lề luật và ân sủng Chúa nâng đỡ. Đây là chân lý đức tin nền tảng theo như lời Chúa Giêsu đã nói. Đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Khi Đức Kitô đến, Người sẽ hoàn trọn lời đã hứa xưa kia, cho những con chiên đi lạc trở về với chủ chiên, cho đất nối liền với trời, cho mọi người hợp đoàn cùng nhau trong bàn tiệc nước trời. Cuộc đời của mỗi chúng ta dù ngắn hay dài, cũng đều nằm trọn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Mỗi con người dù tội lỗi, cũng được tẩy rửa bằng ân sủng. Mỗi niềm vui nỗi buồn đều được thánh hóa trong ơn cứu độ. Như Đức Giêsu đã yêu thương và trao hiến trọn vẹn vì hạnh phúc của con người, hãy dệt đời mình bằng thái độ sống yêu thương tha thứ, bằng cung cách phục vụ vô vị lợi. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không phải để qua đi như cỏ cây, nhưng để trở thành dấu ấn yêu thương của Thiên Chúa khắc ghi vào vũ trụ vạn vật. Chuyến tàu đời ta sẽ về đến đích nếu có sự song hành của Thiên Chúa, nguồn tình thương và sức mạnh. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đến trần gian để yêu thương và dẫn đưa nhân loại về với Chúa Cha. Xin cho chúng con biết trân trọng những ơn lành Chúa ban, để chuyến tàu đời con thượng lộ bình an nơi bến bờ hạnh phúc. Amen.
Vạt nắng vẫn phơ bay, quê nhà một nỗi nhớ con cuối. Vạt nắng rớt trên đồi dài, lòng mai hướng trông về Ngài, tìm Ngài con nắng say. Quê nhà đó để dấu yêu, bao lạc nhớ tim chắc chiu, tìm Ngài lênh đênh mãi trường, tìm Ngài mênh mông bao chiều, tìm Ngài đôi cánh bay miệt mài, như chim bay tìm tổ ấm, như nụ hoa hóng sương. Con tìm về bên Ngài, như đêm mong ngày lại, như gió mong đường dài, con còn ngóng trông hoài. Như đêm mong ngày lại, như gió mong đường dài, con còn ngóng trông hoài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.